Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị. Và bây giờ là tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian mà Hội Thánh Chúa khắp nơi đang chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tạm ngừng loạt bài thường lệ để chúng ta tập trung chú ý về lễ đạo Giáng sinh với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe sứ điệp Giáng sinh từ phân đoạn Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 12 với đề tài Ngài đến với dân mình. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh và thầm nguyện để lắng nghe học lời Chúa.
Trong mùa lễ Giáng sinh, có một câu hỏi thường được đặt ra cho mỗi chúng ta, đó là có hiểu ý nghĩa Giáng sinh hay không? Quý vị có hiểu ý nghĩa Giáng sinh hay không? Có biết không? Biết gì? Và chuyện gì quan trọng mà phải biết như vậy? Thiệt ra thì Giáng sinh đến ai cũng biết. Một vài dữ kiện, không ít thì nhiều. Có người khi nghĩ về Giáng sinh thì nghĩ về ông già Noel, hay là hình ảnh Giáng sinh là Chúa Hài Đồng sanh ra trong mùa đông gió lạnh, đêm đông lạnh lẽo Chúa sanh ra đời ở trong chuồng chiên máng cỏ, với bà Mary và Joseph đứng bên máng rơm nhìn em bé bọc khăn, bò lừa đứng bên cạnh. Câu chuyện Giáng sinh cũng là câu chuyện khá quen thuộc. Một câu chuyện đẹp, có vẻ hơi lãng mạn, có một ý nghĩa thâm thúy cho tấm lòng, và có lẽ ít nhiều tất cả chúng ta cũng có một vài khái niệm về Giáng sinh. Nhưng câu hỏi về ý nghĩa Giáng sinh là một câu hỏi đâm sâu hơn, đòi hỏi nhiều hơn, thách thức nhiều hơn là chúng ta thường xuyên phải trả lời. Tại sao phải biết hơn, phải chú ý hơn về câu hỏi này? Vì có một sự màu nhiệm, một lẽ thật rất kỳ diệu, một chân lý đời đời được che giấu ở đằng sau hình ảnh của các vì sao sáng, của máng cỏ chuồng chiên, của mục đồng và thiên sứ, của bà Mary và em bé Hài Đồng. Và đặt những câu hỏi đó là đặt những câu hỏi cho chúng ta, chính mình mỗi chúng ta phải trả lời. Bạn có biết hay không? Ông bà, anh chị em có biết và có nối kết cách trực tiếp và cá nhân với lẽ đạo của Giáng sinh hay không? Vì Giáng sinh là một câu chuyện lạ kỳ, rất màu nhiệm, là một câu chuyện buồn và cũng là một câu chuyện vui. Là câu chuyện có vẻ xa vời, nhưng sứ điệp Giáng sinh là một sự tác động, ảnh hưởng lập tức, nhất thời và hiện đại với mỗi chúng ta. Và Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng giải thích cho chúng ta ý nghĩa từ nguồn cội của lễ Giáng sinh. Sách Phúc Âm Giăng bắt đầu như thế này. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Rồi câu số 9. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian, soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, mà thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chỉ vừa nghe qua những lời được chép trong Phúc Âm Giăng, thì chúng ta hiểu đây là một câu chuyện màu nhiệm. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng hiểu đây là một câu chuyện buồn. Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng đây cũng là câu chuyện vui, vui mừng vì có một sự ban cho vô bờ bến đi theo câu chuyện đó. Nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là hễ biết, hễ hiểu và đáp ứng, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sự nhận biết và đáp ứng với đấng Giáng sinh này có một kết quả đời đời, có một sự thay đổi toàn diện của linh hồn, có một sự ban cho kỳ diệu. Và sự ban cho màu nhiệm của câu chuyện được gói ghém trong mấy chữ rất đơn giản, đó là Ngài đã đến, Chúa đã đến. Đây là một dữ kiện rất lớn, một dữ kiện duy nhất tác động trong lịch sử và không bao giờ có một dữ kiện nào to lớn hơn như vậy. Cho đến chừng nào Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trong vinh hiển, cho nên chúng ta phải hỏi nhau, có biết hay không, quý vị có hiểu hay không? Chúng ta muốn trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là Ngài là ai? Kinh Thánh đem chúng ta trở lại từ cõi đời đời nguyên thủy từ lúc ban đầu và cho chúng ta biết rằng trước khi sinh ra là một em bé, trước khi là bào thai trong bụng người trinh nữ Mary, trước khi có một người nào trên đất, trước khi vũ trụ được tạo thành, trước khi có thời gian, trước khi có tất cả mọi sự, từ lúc ban đầu, đã có Ngài. Kinh Thánh dùng chữ ngôi lời để nói lên sự bày tỏ mặc khải lẽ thật về Ngài và tuyên bố rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu đã có Ngài, Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời, Ngài ở trong sự thông công với Đức Chúa Trời và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu đã có Thượng Đế Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, là đấng nguyên thủy, đấng thượng cổ. Ngài đã có mặt từ đời đời vô cùng trong quá khứ và sẽ tiếp tục cõi đời đời của cả tương lai. Ngài là bắt đầu của mọi sự, Ngài tự hiện hữu và Ngài luôn luôn hiện hữu. Và chúng ta được hé mở ra một sự lớn lạ, màu nhiệm vô cùng, một sự trọng đại vô cùng. Đó là em bé hài đồng sanh ra, chính là Đức Chúa Trời toàn năng, chính là Thượng Đế đấng tạo hóa. Có lẽ những chữ như là ban đầu hay là chữ vĩnh hằng, chữ đời đời, nguyên thủy có khi hơi trừu tượng đối với chúng ta, cho nên Kinh Thánh nói rõ thêm nữa về Ngài và định nghĩa một cách rất rõ ràng, đó là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã được làm nên mà không bởi Ngài. Nghĩa là Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là ông trời, Ngài là Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả. Kinh Thánh nói rõ lắm, muôn vật, tất cả, vũ trụ to lớn của hàng hà, xa số cả ngôi sao tinh tú trên trời, ngay cả trái đất này, đến ngay cả con người của chúng ta, mỗi một người đều đã được dựng nên bởi Ngài. Từ vũ trụ rộng lớn vô biên, đến thứ nhỏ nhất, tinh xảo nhất của điện tử, nguyên tử, vi trùng, tế bào, tất cả đều bởi Ngài mà ra và đã được tạo dựng nên bởi Ngài. Kinh Thánh nhấn mạnh là chẳng vật chi hiện hữu mà không bởi Ngài tạo dựng. Và mỗi chúng ta nếu suy nghĩ cẩn thận và thành thật với chính mình thì đều phải nhận biết rằng có một đấng tạo hóa, có một sự tạo dựng và có người không thể từ ở đất chui lên, không phải từ con khỉ mà tới. Vũ trụ này với tất cả những vận chuyển trong nguyên tắc của nó, thân thể này với tất cả sự tinh vi của các bộ phận và tế bào thì chúng ta biết rằng có một câu trả lời không thể tự nhiên mà có đấng tạo hóa, có đấng dựng thành. Nhưng trả lời như vậy chỉ là một phần mà thôi và một phần rất nhỏ. Biết là chỗ bắt đầu, hiểu phải hiểu một bước xa hơn. Vì có một chữ lớn hơn, rõ ràng hơn, một chữ gói ghém tất cả chỗ đứng của chúng ta là con người trước đấng Thượng Đế, đấng tạo hóa, đó là chữ liên hệ. Giữa đấng tạo hóa và tạo vật có một sự liên hệ căn bản và mật thiết. Đây là một phần định nghĩa của con người. Con người được dựng nên và vì sự dựng nên đó có một sự liên hệ với đấng tạo ra mình. Trong trường hợp của tôi chẳng hạn, tôi có mấy đứa con trai. Hôm nọ có dịp tôi ngồi nhìn lại quyển album hình ảnh của mấy đứa con. Mỗi đứa có ít nhất là một cuốn ghi lại hình ảnh từ nhỏ đến lớn. Từ lúc mới sanh đỏ hỏn như con chuột tôi bồng ở trên ngực, đến hình ảnh của thằng lớn bị xe đụng gãy xương đùi, băng bột từ trên bụng xuống. Hình của thằng kế tôi để trong chiếc xe đẩy đi ngoài đường. Hình của thằng Út bị té sứt môi. Hình của những đứa con chơi cát trên bãi biển. Đây không phải chỉ là những tấm hình mà thôi. Tôi nhìn những tấm hình đó và hiểu một điều rõ ràng rằng ở đằng sau những hình ảnh của những đứa con nhỏ này là một sự liên hệ với tôi. Tôi là cha, là máu mủ, là ruột thịt. Và bởi vì sinh ra mang sự sống của tôi và một phần bản chất của tôi trong sự dưỡng dục sinh thành của tôi, cho nên chúng nó có một sự liên hệ. Một sự liên hệ đặc thù với riêng tôi mà không có với một người đàn ông nào khác. Và đây là một sự liên hệ không thể từ chối được, không thể phủ nhận được. Và là một điều vô tâm, nặng tội thấu trời nếu một ngày nào đó mà sự liên hệ này bị coi là vô nghĩa và không giá trị. Chúng nó là con của tôi là cha chúng nó, và bởi vì chúng nó được sanh ra cho nên chúng nó có sự liên hệ với tôi và sự liên hệ bó buộc gắn bó với chỉ riêng tôi. Và những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe trong sách Phúc Âm Giăng thẩm định trở lại cho chúng ta hiểu điều này. Kinh Thánh đã nói rằng muôn vật bởi Ngài làm nên và gói ghém sự liên hệ này trong câu trong Ngài có sự sống. Trong Ngài có sự sống nghĩa là khi con người được tạo dựng nên là được tạo nên trong một sự sống nối kết liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, sự liên hệ này định nghĩa sự sống của con người. Chỉ trong sự liên hệ này, con người mới thực sự gọi là sống. Có một sự sống của thân thể và có một sự sống của linh hồn. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người cả thân thể lẫn linh hồn để sống đời đời trong sự liên hệ mật thiết, tốt lành, cao đẹp với Chúa. Và ở trong sự liên hệ này, sự nối kết này, linh hồn và thể xác của con người được sống và được sống đời đời. Đó là câu chuyện lúc ban đầu, đó là nguyên thủy, đó là chỗ đầu tiên. Và Kinh Thánh cũng dùng một chữ nữa để nói lên cái tinh túy, cái diệu vợi, cái đẹp đẽ của sự sống của con người ở trong sự liên hệ trọn lành với Thượng Đế Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng của loài người. Đây là một sự sống toàn vẹn, hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn phước hạnh. Sự sống là sự sáng, sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời là một sự liên hệ thánh khiết, tinh khôi, nguyên lành, như hình ảnh của ánh sáng rõ ràng, chiếu rọi, không hề bị che giấu. Nhưng thưa tất cả quý vị, ông bà, anh chị em, Giáng sinh chỉ là trang giữa của một câu chuyện về sự liên hệ giữa mỗi người chúng ta và Thượng Đế Đức Chúa Trời. Giữa sự sống sung mãn, hạnh phúc, trọn lành trong sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời, có một sự rất buồn bã, rất đau thương đã xảy ra. Và Kinh Thánh tổng kết trong một câu ngắn gọn, nhưng cắt thật sâu vào trọng tâm của vấn đề. Thế gian đã được làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Một sự sai trật, một sự đổ nát, một sự cắt đứt được thu động lại, gói lại, dồn lại trong cái tính chất của nó. Đó là đã được tạo dựng, thế là bởi định nghĩa sống trong sự liên hệ. Và vấn đề căn bản, sai trật căn bản, đó là chẳng từng nhìn biết Ngài. Phản ảnh với định nghĩa, không có sự liên hệ, không có sự sống trong sự liên hệ. Và đây cũng là trung tâm điểm của mọi vấn đề của chúng ta. Con người đã được dựng nên, tạo dựng nên và ban cho một sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời. Nhưng con người đã không nhận biết Đức Chúa Trời và đã bước ra khỏi sự liên hệ đó. Kinh Thánh dùng chữ không nhìn biết Ngài để nói lên sự cắt đứt liên hệ này. Nhưng cũng dùng một chữ nữa để nói lên thái độ của sự cắt đứt đó. Không phải là điều lỡ dại, không cố ý mà xảy ra. Kinh Thánh dùng chữ khước từ không nhận để nói rằng sự không nhận biết Chúa là kết quả của một quyết định hẳn hoi rõ ràng nhất định của con người. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Dân mình, dân Ngài không hề nghênh tiếp. Kinh Thánh nói về sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Ngài. Đức Chúa Trời vĩnh hằng đời đời, Đấng Tạo Hóa, uy quyền, ánh sáng thiên thượng, sự sống đời đời, bày tỏ ra cho thế gian, đến với thế gian, ban cho thế gian. Và tổng kết của thái độ con người đó là khước từ, không nhận lãnh. Và đây là một điều không tưởng tượng được, một sự tổng kết buồn không thể hiểu được. Chúa đến với dân mình, Chúa đến với tạo vật mình, Chúa đến với những người trong sự liên hệ với Chúa, mà dân Ngài không hề nghênh tiếp Chúa, con người không chấp nhận lấy Chúa, và mỗi chúng ta khước bỏ từ chối Ngài. Chữ nghênh tiếp là một chữ rất mạnh và có nhiều ý nghĩa, đó là nắm tay dẫn vào. Khi một người tiếp khách thì mở cửa đón tiếp, dẫn khách vào nhà, mời ngồi. Chữ này cũng được dùng khi mình chấp nhận một người nào đó, theo lời của người đó hay là chấp nhận một điều gì đó là sự thật. Không nhận có nghĩa là không tin lời Ngài nói là thật, không chịu đồng ý về sự xưng hô của Ngài, không tiếp rước vào, không đưa tay bắt, không chào, không hỏi, đóng cửa lại, xua đuổi đi. Lúc nãy tôi nói về sự liên hệ của tôi với các đứa con. Bây giờ tưởng tượng các đứa con đó, tôi nuôi chúng nó lớn lên cho nó ăn học, thương yêu hết lòng. Rồi một hôm đi làm về thì mấy đứa lớn ra chặn cửa không cho tôi vào, hỏi rằng ông là ai? Tôi hỏi lại mấy đứa con giỡn hay chơi như vậy, vô phép. Chúng nó trả lời rằng ông không được vào nhà này, ông vào nhà này tôi kêu cảnh sát. Và tôi trả lời rằng các con không hiểu sao, không thấy sao, đây là ba đây. Và tôi có thể lấy những cái hình ảnh trong những quyển album đó để chỉ rằng, thấy không, ba bồng con lúc nhỏ, thấy không, ba đang đút cho con ăn, thấy không, ba đang cõng con đi chơi, thấy không, đây là ba, đây là sự liên hệ, đây là chỗ nối kết, mình có liên hệ cha con. Nhưng cả đám đứa con này hét lên, ra khỏi đây, ra khỏi đây, chúng tôi không biết ông là ai, chúng tôi không muốn ông ở đây, và đóng cửa vào mặt tôi. Đó là chỉ là tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng không cũng đã thấy nóng mặt rồi. Nếu đó là sự thật xảy ra, thì có phải là một sự xảy ra rất nghiêm trọng, rất kinh khủng hay không? Đó là chỉ trong bình diện con người với nhau. Mà nếu con cái cư xử như vậy, mình đã coi là trọng tội, xứng đáng để trừng phạt cách nghiêm khắc. Bây giờ nhân lên hàng triệu triệu lần, nhân lên hàng tỷ tỷ lần, thì mới hiểu rằng một sự tổn hại kinh khiếp đã xảy ra giữa con người và Thượng Đế Đức Chúa Trời. Vì nếu sự tổn hại giữa cha con đã nhiều, thì sự vi phạm của con người với đấng tạo hóa thì còn lớn biết bao nhiêu tỷ lần, vì thế rất nặng tội với Ngài. Chúng ta chỉ vừa nói trong ngôn ngữ tổng quát mà thôi, nhưng đây là điều đã xảy ra với mỗi người chúng ta, là những người đã làm điều đó với đấng tạo hóa Thượng Đế Đức Chúa Trời. Có Thượng Đế hay không, dựng nên hay không dựng nên, đâu có liên hệ gì đến tôi. Đời tôi để mặc tôi muốn làm gì tôi làm, đi ra khỏi đây, để yên cho tôi từ dưới đất chui lên, tôi ra từ con khỉ. Thì như người cha lấy quyển album ra để chỉ cho con cái mình, thì Thượng Đế Đức Chúa Trời cũng chỉ ra, xem kìa, xem trời, xem đất, xem vũ trụ, xem cái hoa kia, xem con bướm bay nè, xem lúc con sanh ra, xem con mắt của con, xem ngón tay của con, xem tế bào, chỗ nào con nhìn con cũng phải thấy ta hết, chỗ nào con suy nghĩ tới cũng thấy sự hiện diện của ta. Và nếu con ngừng lại thành thật với tấm lòng mình, thì con hiểu rằng có một sự liên hệ căn bản giữa ta với con. Nhưng chúng ta trả lời rằng, ông tổ tôi là con khỉ đột, và chúng ta đóng cửa vào mặt Thượng Đế Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh dùng một chữ để định nghĩa hành động đó, thái độ đó, tư tưởng đó, cách sống đó. Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Tội lỗi. Có nhiều hình thức mà tội lỗi được bày tỏ ra, trong bạo lực, trong gian trá, trong dâm loạn, trong ích kỷ, đủ thứ, đủ cách. Nhưng ở trọng tâm của tất cả những hành động đó là một nguyên tắc, là một phương thức hoạt động. Đó là thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Không nhìn biết Thượng Đế Đức Chúa Trời, khước từ sự liên hệ với Ngài, chống nghịch quyền cai trị của đấng tạo hóa trên đời sống của riêng mình. Đó là tội lỗi. Đây là một vấn đề rất lớn. Đây là một sự cắt đứt rất căn bản. Sự không nhìn biết Đức Chúa Trời, sự không có liên hệ với Đức Chúa Trời là một thực trạng mà Kinh Thánh dùng những chữ rất mạnh để đối chiếu, gọi là sự tối tăm, gọi là sự chết. Sự tối tăm để phản nghĩa với sự sáng, và sự chết để phản nghĩa với sự sống, định nghĩa trong liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là lý do của sự chết tâm linh. Đây là lý do của sự đen tối của cuộc đời. Đó là vì đã không nhận biết Đức Chúa Trời, đã bị cắt đứt ra khỏi liên hệ với Ngài. Trong Ngài có sự sống, Kinh Thánh đã nói. Liên hệ với Ngài, nối kết với Ngài là nối kết với sự sống. Thì phản nghĩa rằng ngoài Ngài là sự chết, sự sống là sự sáng, là chân lý, là lẽ thật, là sự thánh khiết tinh khôi. Thì sự chết là sự tối tăm, là lầm lẫn, là tội lỗi, là ô uế, là sự chia cắt thâm sâu. Và vì Chúa là đấng vĩnh hằng đời đời, ánh sáng của Ngài, sự sống của Ngài cũng là sự sống và sự sáng đời đời. Thì con người cắt đứt sự liên hệ này, ra khỏi sự sống này và sự sáng này, thì sự chết và bóng tối của con người cũng là sự chết đời đời và là bóng tối đời đời. Và con người không có cách nào tự giải quyết. Một khi đã chết rồi thì làm sao sống lại? Một khi đã vào trong sự tối đen rồi thì có gì trong cuộc đời mà làm ra sự sáng? Và như Kinh Thánh nói, Thượng Đế Đức Chúa Trời là sự sống và trong sự liên hệ với Ngài là sự sống, thì tội lỗi là cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời, nghĩa là cắt đứt khỏi sự sống đó, nghĩa là tội lỗi và sự chết là anh em sinh đôi. Tiền công của tội lỗi là sự chết, Kinh Thánh chép. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Con người ai cũng đã phạm tội, ai cũng đã xa lìa sự sống của Đức Chúa Trời, đã bước vào bóng tối của sự chết, thì không thể nào trở về, không biết đường để trở về và không có khả năng để trở về. Quý vị có hiểu điều đó không? Quý vị có thấy lẽ thật đó không? Có biết tình trạng tội lỗi, giá cả tội lỗi, hình phạt tội lỗi hay không? Phải hiểu điều đó thì mới hiểu tin mừng của Giáng sinh. Và đây là tin mừng vô cùng quý báu. Trong chỗ tội lỗi cắt đứt, chia lìa sự chết, thì lóe lên một tin mừng, và tin mừng đó mang một ý nghĩa thâm sâu, sự xoáy động bùng nổ. Tin mừng bắt đầu bằng một câu đơn giản, đó là Ngài đã đến. Ngài đã đến, Thượng Đế Đức Chúa Trời đã đến. Trong hai chữ rất ngắn ngủi này, đơn giản này, là cả một sự mầu nhiệm huyền bí không thể diễn tả được. Chỉ ý niệm rằng đấng tạo hóa đến trong cuộc đời, bước vào lịch sử của con người là cả một quan niệm đầu óc chúng ta không thể nào với tới nổi. Đấng đời đời làm sao bước vào trong thời gian, đấng thánh khiết của thiên đàng làm sao bước vào trong trần gian ô nhơ tội lỗi, vua của hoàng vũ làm sao đến thăm viếng đám người phản loạn vô ơn. Hơn nữa, Ngài không cần phải đến. Khi mà con người đóng cửa lòng và đóng cả cuộc đời mình và từ khước Thượng Đế Đức Chúa Trời và phản loạn với Ngài và làm sỉ nhục Ngài cách tỏ tường, thì chuyện duy nhất cần thiết là cho lẽ công bình, hủy diệt và trừng phạt. Là bắt phải chịu tội, là tuyên án tử hình, là bỏ mặc, là cho chết luôn, để cho đi con đường của sự chết, để cho sống trong chỗ đêm tối vô cùng đời đời. Thượng Đế Đức Chúa Trời không cần phải đến, Ngài không cần phải nghĩ tới. Nhưng tin mừng là ở chỗ này, Ngài đã đến, Ngài đã đến. Và cách mà Thượng Đế Đức Chúa Trời đến trong thế gian là một sự lạ lùng hơn nữa. khi người trinh nữ Mary mang thai, thì thai này là phép mầu nhiệm của thần linh Thiên Chúa. Kinh Thánh chép, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Ngươi sẽ chịu thai và con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Luca đoạn 1 câu 35. Và qua con trẻ này là một bước xé thời gian và không gian, là một điều chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ lặp lại, và mở ra một con đường kết nối giữa sự chết và sự sống, giữa bóng tối và sự sáng, giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết, giữa những đứa con đi hoang và nhà cha. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở với con loài người. Qua con trẻ này, nhịp cầu đời đời đã nối kết lại, và Thượng Đế Đức Chúa Trời đã bước những bước đầu tiên để đến với con người, để đến với quý vị và đến với tôi. Thay vì bỏ thì Ngài đến, thay vì đến phán xét thì Ngài đến để tìm cứu vớt kẻ có tội, đến để đem về nhà, đến để nối lại sự liên hệ, đến để ban cho sự sống, để thắp lại ánh sáng công bình và để làm hòa thuận lại, trở lại trong sự liên hệ không bị gãy đổ. Ê-sai đoạn 61 câu 1 tới câu 3. Đức Chúa Trời đã sai ta đến đặng rịt lành những kẻ vỡ lòng, đặng giải phóng những kẻ bị phu tù, đặng ban tự do cho kẻ bị xiềng xích, đặng rao năm ơn lành của Thượng Đế. Sẽ thay khăn tang bằng vòng hoa mới, đổi áo buồn rầu thành áo ngợi khen, sức dầu thơm cho những tấm lòng than khóc. Và đó là tin mừng của Giáng sinh. Quý vị, ông bà, anh chị em có thấy hay không? Có hiểu hay không? Người đuôi sẽ thấy, người điếc sẽ nghe, người chết sẽ được sống lại, và tất cả sẽ được đứng trong sự sống đời đời vì đức tin nơi Đấng đã đến. Ngài đã đến để ban sự chữa lành, ban sự sống, ban sự tha thứ đời đời. Kinh Thánh chép, con trẻ đó lớn lên mang sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, là sự sáng của thế gian, là bánh của sự sống. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Giăng đoạn 1 câu 14. Ngài đã sống trong cuộc đời này 30 mấy năm để bày tỏ lẽ thật về Đức Chúa Trời, và cuối cùng Ngài phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mác đoạn 10 câu 45. Ở đằng sau chữ ân điển có giá cả của sự công bình, tội lỗi có kết quả và án phạt của nó, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Để cứu một người chết sống lại thì phải có một sự sống được ban cho. Để Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối có thể chấp nhận được tội nhân thì tội lỗi phải được xóa sạch đi, phải được tẩy trắng hoàn toàn. Cho nên hình ảnh của Giáng sinh không phải chỉ có chuồng chiên máng cỏ, nhưng là hình ảnh của thập tự giá, của mão gai, của sự chết của con Đức Chúa Trời. Trộn lẫn với hình em bé ra đời trong chuồng chiên máng cỏ là lời tuyên bố rằng không phải Ngài chỉ đến, nhưng Ngài đến để trả giá tội lỗi cho con người, để mang lấy hậu quả của sự xét đoán công bình về bản chất và hành động của con người. Ngài đến để chết cho con người có thể được sống. Hài như Giê-xu sanh ra nằm trong máng cỏ, yên giấc nồng trong đêm lạnh lẽo, bên cạnh có Marie Joseph ngắm nhìn và các mục đồng trầm trồ thích thú, rồi có tiếng thiên thần ca hát, có ánh sao chiếu rọi khung trời. Tất cả qua nhiều năm tháng hợp thành một hình ảnh đẹp đẽ, một hình ảnh lãng mạn và cảm hứng cho bao nhiêu vần thơ, bài nhạc. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn nhiều. Hài nhi đó sanh ra để chịu chết. Hài nhi đó sanh ra để mà chết. Bởi vì mục đích của sự giáng sanh là sự cứu rỗi. Mục đích của Chúa Cứu Thế Giê-xu sanh ra đời là để cứu dân mình ra khỏi tội, để làm Chúa Cứu Thế. Vì thế tại máng cỏ, chúng ta thấy thập tự giá. Chúng ta hiểu rằng em bé hài đồng nhỏ nhắn ngây thơ này sẽ một ngày chết vì tội lỗi chúng ta. Hiểu rằng hai bàn tay đỏ hồng với năm ngón tay xinh xắn đó sẽ một ngày bị đinh đóng vào thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Hiểu rằng hai bàn chân tí teo đó gói kín trong tấm khăn nhỏ của bà Marie cũng sẽ một ngày đinh đóng vì tội lỗi chúng ta. Hiểu rằng vầng trán ngây thơ với đôi mắt nhắm say giấc ngủ đó sẽ một ngày mang mão gai đổ máu đào vì tội chúng ta. Hiểu rằng trái tim đang đập với hơi thở nhỏ êm nhẹ trong vòng tay của mẹ sẽ một ngày đó ngọn giáo đâm xuyên qua vì tội lỗi chúng ta. Và hiểu rằng cả cuộc đời vô tội sẽ đi vào bao nhiêu thiếu thốn nhọc nhằn nhục nhã và sẽ chết vì tội lỗi chúng ta. Và vì thế chúng ta trở lại với câu hỏi đầu tiên. Quý vị có biết hay không? Quý vị có hiểu hay không? Và đó là hình ảnh ở đằng sau câu Kinh Thánh đã tuyên bố cho chúng ta. Nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu số 12. Nếu tin buồn của con người là vỡ lở rồi, chết rồi, bóng tối rồi, mất liên hệ rồi, thì tin mừng của Giáng sinh là Ngài đã đến, Ngài đã trả giá để ban cho sự sống, và bây giờ Ngài mời gọi hễ ai nhận Ngài, hễ ai tin Ngài. Lúc nãy chúng ta thấy thái độ của con người là khước từ, là không nhận biết. Đây là hình ảnh của sự phản nghịch, chống đối. Thì ở đây là chữ chấp nhận, nhìn ra, nối kết, liên hệ, và chữ đặt lòng tin. Chữ nhận lấy là một chữ đơn giản, nghĩa là nhận ra một sự liên hệ, ôm lấy thành tâm mừng rỡ, nối kết lại. Nhận lấy Ngài nghĩa là làm sao? Kinh Thánh giải thích rằng đó là tin danh Ngài, là nhận biết rằng mình đang ở trong bóng đêm của sự chết, bị cắt đứt ra khỏi sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, và mình sẽ mãi mãi trầm luân trong ô tội, bây giờ trong thân xác này và đời sống trên đất này, và cả linh hồn sẽ chết mất đời đời xa cách Chúa. Là nhận biết rằng nếu Đức Chúa Trời đã không đến, không ban cho sự cứu rỗi ân điển, thì chính mình sẽ nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng, đó là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Và nhận biết rằng Ngài đến để cứu, Ngài đến để ban sự sống. Và trong sự hiểu biết lẽ thật này, đến với Chúa, thưa với Chúa, xin nhận lấy sự ban cho này. Đầu phục Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đến để cứu mình và bây giờ trở thành chủ của đời sống của mình. Và sống cuộc đời thành tâm, thờ phượng, yêu mến, sùng kính, biết ơn Chúa bây giờ và tất cả cuộc đời. Hễ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và đây là tin mừng Giáng sinh. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người đã chết, có thể có sự sống trở lại. Con người bị cắt đứt ra khỏi sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời, có thể được hòa thuận với Chúa trở lại. Con người đã mất đi, đi con đường vào trong địa ngục đời đời, thì có thể được cứu rỗi để bước vào thiên đàng phước hạnh với Chúa. Đã hư mất rồi, bây giờ có quyền sống lại trong sự liên hệ gần gũi, thân thương, yêu mến với chính Đức Chúa Trời. Và một điều phải làm, và một điều cần làm, và một sự cần kiếp phải quyết định, đó là nhận Ngài, tin Ngài để được sống. Cho nên tôi đặt lại câu hỏi với mỗi một người chúng ta, quý vị sẽ làm gì với cơ hội được ban cho?
Quý thính giả vừa nghe xong bài giảng đặc biệt Giáng sinh với đề tài Ngài đến với dân mình của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Lời Kinh Thánh đã tỏ bài lý do Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh hầu cho chúng ta là người có tội có thể được tha thứ và cứu rỗi và trở lại trong sự liên hệ và sự sống phước hạnh với Đức Chúa Trời. Mong rằng lẽ thật này đốc thúc quý vị là những người đã tin nhận Chúa càng nhất tâm thờ phượng và hầu việc Ngài. Và cũng kêu gọi quý vị nào chưa có sự liên hệ với Chúa, mau tiếp nhận sự ban cho của ân điển Ngài, để được sự cứu rỗi, tha tội và sự sống đời đời trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ trở lại với chương trình thường lệ trong lần phát thanh tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin chào tạm biệt quý vị trong tình yêu Chúa Giáng sinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.